This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet. Website là radiosaigonhouston.com, radiosaigonhouston.com, một chữ radiosaigonhouston.com, hoặc theo dõi qua số điện thoại 641-552-5009. Số đó là để theo dõi chương trình. Còn nếu có muốn có thắc mắc gì muốn gọi thẳng vào chương trình, phòng studio số điện thoại là 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời thầy gọi thẳng vào phòng studio. Tôi là Tom Hoàng. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Số điện thoại của phòng studio, mời thính giả gọi vào 713-664-8002. Chương trình Luật pháp đời sống của Air Dallas, 1600 AM Dallas. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp ở Dallas, Fort Worth, Arlington, San Antonio, Austin, Galveston, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả muốn theo dõi chương trình nhưng mà không có gần radio hay trong không có lái xe nhưng mà ở trong nhà thì theo dõi qua website radiosaigonhouston.com. Nếu mà không có computer theo dõi qua điện thoại cũng được, gọi vô để theo dõi chương trình đó. Số đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Hay là nếu có T-Mobile Network, nếu thế nhà nào có dùng điện thoại của T-Mobile gọi vô số này là hoàn toàn free hết, 360-398-4219, 360-398-4219. Dĩ nhiên nếu mà mình cái program nó dùng theo phút đó thì có thể nó trừ ra phút của mình thôi, nhưng mà về long distance sẽ không có. 360-398-4219 hoàn toàn free. Hay là số điện thoại nếu không có T-Mobile, số là 641-552-5009, 641-552-5009. Còn nếu thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Có một số khán giả thắc mắc là giữa làm cái will, tức là di chúc, và cái trust nó khác nhau như thế nào. Hai cái đó hoàn toàn khác như là đêm với ngày vậy đó. Một cái đó là cái di chúc đó là khi mình qua đời rồi thì cái đó mới có hiệu quả, mới cần, mới dùng tới đó để chia tài sản hay là làm theo những ý mà mình muốn đó. Nếu mà như vậy đó thì trước khi mình qua đời mình có thể đổi cái di chúc đó một lần, hai lần, ba lần, một chục lần, một trăm lần cũng được. Cái di chúc dùng cuối cùng nhất, cái di chúc mà mình làm cuối cùng nhất trước gần cái ngày mình qua đời đó, thì cái đó phần đông là cả mà tòa sẽ dùng đó. Còn cái trust là như là một cái như một cái công ty mà mình mở ra để giữ tài sản của mình trong đó, thì khi mở ra rồi là nó có hiệu quả liền cái ngày mà mở ra và mình bỏ tài sản vào đó. Và đôi khi có những loại trust irrevocable là không có đóng lại được, cho tới nào nó hết tài sản trong đó thì tự động nó đóng thôi. Thì cái trust đó là mở ra là dùng liền và không cần đợi tới sau mình qua đời. Cái will đó là cái di chúc sau khi mình qua đời, lúc đó mới dùng. 713-664-8002 đó số điện thoại của phòng studio. Tôi là Tom Hoàng, mời thính giả gọi vô nếu có thắc mắc gì về luật pháp. 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả về đầu tiên, giờ cho xin tên là hello.
Dạ xin em tên là Trang, xin chào luật sư. Em có câu hỏi về cái trust với cái will đó. Ba mẹ em tại vì họ già thì họ có cái tiền già, mà tại vì họ đang ở trên cái nhà đó. Mà không biết là nếu mà tụi em mà muốn làm cái family trust á, thì là có ảnh hưởng gì tới cái tiền già không thưa luật sư?
Dạ, cảm ơn chị. Câu hỏi rất hay. Có, sẽ có ảnh hưởng nếu mà hai bác đứng tên cái nhà bây giờ. Khi mà mình mở ra cái family trust mà thì ý của chị đó là chuyển cái nhà của hai bác vô trong cái family trust, phải không ạ?
Dạ, thưa đúng, luật sư.
Thì khi mình chuyển vô đó là nếu mà không khéo chuyển vô theo thí dụ là cho đi đó, nếu mà cái family trust này nó cũng như cái công ty riêng, khi hai bác chuyển vô rồi, coi như hai bác đã cho đi rồi hay là bán đi rồi, thì có thể ảnh hưởng tới tiền già của mình tùy theo loại tiền như thế nào. Nếu mà tiền này là tiền retirement của mình, bây giờ hồi đó mình đóng vô cho chính phủ, bây giờ chính phủ trả lại, nó gọi là pension, thì có thể không ảnh hưởng gì hết. Nếu mà tiền già của chính phủ giúp, thì chính phủ có câu thắc mắc là well, ông bà chuyển cái nhà này có bán đi không? Mà nếu bán đi thì hưởng được bao nhiêu tiền? Mà nếu có tiền rồi thì có thể chúng tôi sẽ giúp đi bớt đi. Tại vì cái nhà giá 200 ngàn, dù bây giờ bán rẻ đi 150 đi, thì ông bà cũng có 150 ngàn tiền mặt, phải không ạ? Dù thật ra thực tế là không có, tại vì chuyển vô cho con thôi. Nhưng những cái đó là chính phủ sẽ điều tra và interview hỏi kỹ là tại sao sang vô làm cái gì, lý do tại sao. Và với Tom mới nói là không chắc chắn là ảnh hưởng, nhưng mà có thể có ảnh hưởng tùy theo cái cách mình làm cái trust đó.
Dạ, em chỉ hỏi thêm luật sư một câu là tại vì thực sự là ba mẹ em thì già, thì muốn làm cái trust để mà sau này lỡ ba mẹ em mất á, thì tụi em mới có quyền bán, chứ em thật sự không muốn bán lúc bây giờ. Mà nếu có bán đi sau đó mà chính phủ muốn lấy lại cái tiền già thì tụi em vẫn ok. Mà tại vì em muốn tránh cái probate cost thôi đó luật sư. Thì không biết là có được không luật sư hả?
Có một vài cách có thể làm như vậy. Tại vì dù bây giờ chị nhìn vô cái tài sản của hai bác chỉ có nhà đó thôi, nhưng mà có thể hai bác có nhiều hơn nữa, bank account hay là có xe hay có những cái tài sản khác. Tốt nhất là chị nên tham khảo với một người luật sư là biết về trust và probate. Nhiều người á, người ta nói là tôi muốn tránh cái probate, nhưng mà probate nó cũng không có gì mà khó khăn để mình phải tránh. Đôi khi nếu mà mình không muốn, mình không có nhiều tài sản, thì thí dụ đi có nhà trị giá 50 ngàn, ngoài đó không còn gì hết, ra tờ probate tốn 3 ngàn, 4 ngàn, 5 ngàn đồng thì nó thấy nó hơi uổng. Nhưng nếu mình có những tài sản 200-300 ngàn, ra tòa probate thì tốn cũng như vậy thôi, thì có mấy phần trăm thôi, thì mình cũng không nên tránh cái đó nếu nó rõ ràng hơn cho hai bác. Dĩ nhiên nếu gia đình quyết định là không muốn qua probate, có nhiều cách giải quyết. Chị tham khảo người luật sư nào gần nhà hay luật sư nào chị tin tưởng đó. Còn nếu mà muốn bàn thêm chuyện này tại Tâm Khó Bàn On Air về chuyện cá nhân của mỗi người gọi vô đó, tại hơi confidential nên mình không muốn nói chuyện của gia đình chị cho nó on air cho mọi người nghe, thì chị gọi tới văn phòng Tom cuối chương trình, mình gửi số điện thoại rồi, có gì Tom ngồi xuống Tom nói chuyện với hai bác với gia đình coi cách nào giải quyết theo ý của hai bác.
Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều, chúc luật sư một ngày vui.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chúc chị. Dạ, thưa mời thính giả đến dây kế tiếp. Dạ, cho xin tên là hello. Dạ, thưa mời ạ.
Đến chào luật sư. Dạ. Tôi tên Toàn. Tôi thì năm nay 75 tuổi rồi, nhưng mà tài sản thì không có gì hết, chỉ có chiếc xe của cũ, bây giờ nếu bán được khoảng 500-700 ngàn là còn.
Yeah.
Nhưng mà tôi ở nhà với đứa con gái thôi, nhưng mà bây giờ tôi muốn là ví dụ sau này tôi bệnh hoạn cái gì đó, thí dụ vậy, tại mày gắn dây gắn nhờ là nằm đó, thì tôi yêu cầu tôi ủy quyền hết cho đứa con gái tôi để mà nó rút ống gắn dây gắn nhờ nằm đó, mà ăn uống với kiểu mà có người đút người này kia đó, tôi không muốn sống nữa, tôi muốn làm cái will cái gì để mà cho con cái rút ống á.
Dạ.
Hello.
Dạ vâng. Dạ. Dạ. Mời nói tiếp đi ạ.
Như vậy thì như vậy có được không? Thứ nhất, thứ hai nữa là ví dụ như trường hợp tôi thì có Medicare có bảo hiểm nhà nước tài tài hết, nhưng mà ví dụ như tôi cũng nghe người ta nói thôi, từ nào ví dụ như trường hợp nhà nước tài trợ, bảo hiểm tài trợ cho mình một thời, ví dụ như mình vô nằm nhà thương, ví dụ như tốn một mức nào đó nhà thương bảo hiểm cho mình mức nào đó thôi. Còn nếu không, nếu mà trường hợp mình nằm lên tốn nhiều lên á, thì cái tháng bắt con mình trả như vậy có phải không luật sư?
Dạ thưa, cảm ơn ông ạ. Không chắc chắn là như vậy. Theo luật đó là bill của người nào, người đó trả. Chỉ trừ nếu mà con cháu hay người dân luôn cũng được tình nguyện là volunteer ký tên gì đó để trả bill thì người đó mới chịu trách nhiệm. Con cái không chịu trách nhiệm bill của ba má, chỉ trừ nếu con sẽ hưởng được tài sản thì bill có thể phải trừ ra trong tài sản trước khi để lại cho con. Ok, bây giờ để Thông trả lời câu của ông để gọn đó là ông gọi vô để hỏi về cái medical power of attorney, là cái directive to physician. Tức là mình không có tài sản gì hết, coi như mình có tài sản đi, có một cái xe thì cũng tài sản nhỏ. Ngoài đó không có gì nữa hết, phải không ạ? Có cái bank account thì cũng không có nhiều, đó tại tiền của chính phủ gửi mỗi tháng là cũng chi phí hết. Thì coi như không có nhiều tài sản. Đó. Thì về mình chỉ nói về sức khỏe thôi, thì nó có hai cái đơn. Hai cái đơn này nó đối với người mà không chuyên môn về luật đó thì nghĩ là nó giống nhau, nhưng thật ra nó khác nhau. Một cái đơn đó là giấy ủy quyền về quyết định y khoa. Cái đơn thứ nhì đó là giấy chỉ định cho nhà thương, bác sĩ và những người làm trong nghề y là rút dây ra hay không. Giấy ủy quyền về y khoa là nếu mà mình chưa dính líu vì gì đến sống chết vậy đó, chỉ có bị bệnh nặng, bị thương nặng mà bất tỉnh, không quyết định được, thì ai là người quyết định cho mình? Thí dụ, bị té, rồi đụng đầu vô chỗ nào đó, rồi bây giờ nằm bất tỉnh đó. Nhưng bác sĩ nói, không có chết. Trong một vài ngày, một hai tuần hy vọng sẽ tỉnh lại. Hay là ông quên hết, thì ông không quyết định được những cái gì tốt cho ông, cho ông hay bà ngày hôm nay. Nhưng chúng tôi cần có sự quyết định là có cần phải mổ hay không, hay cho vô máu, hay là chuyển từ chỗ này qua chỗ kia. Ai là người quyết định những cái quyết định quan trọng về y khoa này? Đó, nó gọi là medical power of attorney. Chưa nói là rút dây sống hay chết vậy. Tại lúc nào họ cũng để đó, họ cũng chữa bệnh cho mình. Tại vì không có câu hỏi gì về chết hết đó. Ok, thì cái đó là giấy ủy quyền về y khoa. Đó, hay là một người trẻ đi, vô phòng mổ, xong rồi bác sĩ chụp thuốc mê rồi, bác sĩ đang mổ, bác sĩ thấy ở trong đây có một cái gì không ổn, nhưng chúng tôi có thể giải quyết ngay bây giờ bằng cách cắt ra luôn để bỏ cái phần này, thí dụ là cancer đi. Nhưng bây giờ bệnh nhân đang nằm trên giường, đang bị chụp thuốc mê, đang mổ, đang trong phòng mổ, chúng tôi làm sao mà kêu bệnh nhân dậy để hỏi ý kiến được? Có cái giấy ủy quyền, chúng tôi sẽ hỏi người này. Tại cái người này, cái người đang nằm trên giường đó đã ủy quyền cho một người khác để quyết định cho mình rồi. Đâu có sống chết gì đâu, phải không ạ? Tại vì người này chỉ mổ thường thôi. Đó, phần đóng đây là mọi chuyện ok hết. Đó là giấy Medical Power of Attorney, giấy ủy quyền về y khoa. Cái giấy thứ nhì là cái Directive to Physician. Cái giấy nói như thế này. Nếu tôi bị một cái bệnh không chữa được và không có hy vọng chữa, và tôi không quyết định được cho tôi, nó phải có những cái điều kiện đó, thì nếu mà cắm dây vô để giữ tôi sống thì một, rút dây ra cho tôi đi; hai, giữ yên dây như vậy cho tới khi nào hết tiền bảo hiểm, hết insurance, hay là nhà thương, bác sĩ bó tay thì tự động họ rút dây, thì mình có thể chọn một trong hai cái đó. Giữ tôi sống dù tôi nằm trên máy, hay là tôi muốn nằm trên máy, rút dây ra cho tôi đi. Đó. Cái điều kiện đó là sao? Tôi phải bất tỉnh. Rồi bệnh của tôi không chữa được. Đó. Tại vì nếu mà mình bị một cái bệnh mà không chữa được, thí dụ đi như là gọi là cancer. Trước mắt bây giờ, phần đông những cái loại cancer chưa chữa được. Nhưng mà mình vẫn còn tỉnh, mình vẫn còn ngồi đây mà bị cancer, thì đâu ai cần quyết định cho mình. Mình có thể quyết định nó chuyện bác sĩ được, phải không ạ? Nhưng nếu mà cái bệnh này nó quá nặng cho tới lúc mà mình không còn biết gì nữa hết, nằm đó thôi, thì cái tờ giấy đó mới có hiệu quả. Tờ giấy đó lúc đó nhà thương và bác sĩ mới yêu cầu để mở tờ giấy đó ra coi coi bây giờ chúng tôi bó tay rồi, cái ung thư này nó càng ngày càng lan nhiều, chỉ còn có 3 tháng, 6 tháng, 3 ngày, 6 ngày hay chúng tôi không biết là bệnh nhân này sẽ mất. Nhưng chúng tôi không dám rút dây, tại vì chưa quyết định. Thì một là người trong gia đình quyết định, hai là làm ơn cho tôi coi giấy này để coi coi người bệnh nhân này đã quyết định trước khi bất tỉnh rồi. Đó, thì mình làm cái giấy đó. Đó. Chứ nếu bây giờ mình nói là tôi muốn để giấy ủy quyền lại cho con tôi, để cho con tôi có quyền rút dây, có cái tờ giấy riêng là mình quyết định ngay bây giờ luôn rút dây cho tôi, hay là không được rút dây. Còn nếu mình nói gia đình mình rút dây, thì phần đông gia đình ít bây giờ rút dây lắm. Gia đình chỉ muốn giữ người thân ở lại nằm đó thôi. Đó. Cho tới nào không còn một cái hy vọng gì nữa. Thì cái giấy ủy quyền về y khoa là về chữa bệnh, những cái quyết định gì mà cần quyết định liền, nhưng không dính líu tới sống hay chết. Có thể cái hậu quả là chết. Thí dụ đi, nói bây giờ ổng cần phải vô máu, nhưng mà chúng tôi chưa có giấy tờ giấy bây giờ vô máu được không, nhưng mà xui vô máu lộn rồi ổng chết rồi qua đời không, thì cái đó là cái hậu quả của nó thôi. Nhưng mà cái quyết định đó không có quyết định là sống hay chết, giống như là cái quyết định mà rút dây ra hay không rút dây, tại rút dây là sẽ qua đời luôn đó. Thì hai cái đó nó khác nhau. Thì yes, ông có thể nhờ mọi người luật sư làm cái đó, hay là có nhiều khi mình vô nhà thương có người trong nhà thương làm cái đó cho mình, không bắt buộc phải có người luật sư làm thì vậy đó cho mình. Nhưng bây giờ mình còn tỉnh, mình có thể quyết định rõ ràng, mình có cơ hội để bàn chuyện này thì nên nghĩ về chuyện đó và làm giấy bây giờ thì tốn kém một tí. Còn tới lúc vô nhà thương rồi nó hơi bối rối, rồi mình không biết là nó rút dây ra hay không rút dây, rồi ai ủy quyền này là cho ai đó. Thêm nữa đó, khi mà mình vô nhà thương đó thì đôi khi mình hơi sợ, thì mình không biết cái sự quyết định của mình không có sáng suốt. Cái giấy này khi mình đã ký rồi mình có thể xé đi được. Thí dụ đi, thầm nói là vậy, nếu tôi bị gì mà tôi nằm đó phải cắm dây vô trong cái máy thì tôi mới sống, nếu không thì rút dây cho tôi đi, ký vô đó rút dây cho tôi đi. Nhưng mà trước khi vô nhà thương mình thấy giờ tôi đổi ý, xé tờ giấy đó bỏ đi cũng không sao, thì lúc đó gia đình mình sẽ quyết định cho mình. Ok.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. 713-664-8002. Dạ, thưa mời tính giả những gì kế tiếp và cho xin tên. Hello.
Alo, dạ thưa luật sư, tôi muốn hỏi luật sư một việc như thế này. Dạ. Luật sư làm ơn giảng cho tôi nghe nhé. Tại vì thế này, tôi tên tôi là Hương, mà tôi có nhà mà ông chồng tôi chết đã 29 năm. Mà bây giờ tôi muốn bán nhà mà tôi không có lấy tên ông ra. Tôi không có lấy tên ra từ bao nhiêu nay tôi không hiểu cái đó, thành tôi không có lấy tên ra là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong cái tờ di chúc đó thì ông ấy có đề là vợ trước tôi, ông chồng tôi là người Mỹ, nhưng mà ông vợ trước ông thì có 3 người con mà chỉ có đề tên thôi, còn khi mà còn cái cuối cùng là bất cứ cái gì là để cho tôi và hai đứa con của tôi chung với ông ấy. Thì bây giờ lấy tên ông ra và tôi bán nhà thì mấy cái người con ông ấy có quyền chia gì cái tài sản này không, thưa luật sư?
Dạ thưa anh, cái câu quan trọng mà nói trong đó là cái di chúc, ông có đề lại cái di chúc phải không ạ?
Ông đề di chúc không có đề tên con, chỉ đề tên con ông đời vợ trước thôi, chứ không có đề cho con ông ấy. Để cho tôi và hai đứa con tôi.
Ok, alright. Cái chuyện này nó hơi cá nhân nên cho thông ngừng ở đây để mình nói tổng quát cho bà nghe. Nếu mà có cái di chúc thì tòa sẽ hỏi là cái di chúc này phải là ý của ông trước khi ông qua đời không. Nếu mà cái di chúc này đó trước khi ông lấy bà, thì bây giờ tòa phải hỏi câu là ông có ý để lại cho, tại lúc ông làm di chúc ông chưa có vợ thứ nhì và chưa có hai người con về sau này, thì tòa phải quyết định là ý của ổng là có đổi thành di chúc khác hay là ý của ổng vẫn muốn để lại cho con, ba đứa con kia. Hay là cái di chúc này ổng làm về sau này như bà nói chỉ để cho bà và hai đứa con này. Thì đó rất quan trọng. là ông rõ ràng biết là ông có ba đứa con kia, nhưng ông chỉ muốn để lại cho bà và hai đứa con này thôi, thì bà nên tham khảo với người luật sư, tại trước sau cái di chúc này phải đưa ra tòa. Đó, cái di chúc này phải đưa ra tòa để tòa giải quyết về tài sản. Đó, thì bà tham khảo với người luật sư nào chuyên môn về probate, người luật sư nào gần nhà bà, hay là tiện chỗ gần làm chỗ làm của bà, hay là người nào mà bà tin tưởng. Còn nếu bà muốn thông đọc sơ qua đó, thì cuối chương trình nó cỡ 30 phút nữa mình sẽ gửi số điện thoại, rồi bà cứ gọi tới văn phòng lấy appointment, rồi mình đọc sơ qua cái di chúc, rồi thông có thể khuyên bà thêm là bà cần làm cái gì. Đó. Nhưng mà đây là một cái thí dụ mà trong cái cuộc sống của mình á, không bắt buộc phải có di chúc, nhưng mà đôi khi cần phải có di chúc. Mà nếu có di chúc rồi đó, là mình phải xét kỹ của mình có nên đổi cái di chúc sau khi cuộc sống của mình thay đổi. Thứ nhất, nếu mà coi như ông qua đời mà ông không để lại di chúc, thì ông có ba người con với người vợ trước, ông có hai người con như người vợ thứ nhì, thì mấy người con này chia như thế nào? Là một, vợ trước ly dị rồi thì bà không được cái gì hết. Cái người vợ mà vẫn là vợ của ông khi ông qua đời, tức là người vợ thứ nhì á, chưa, mình coi như người vợ thứ nhì chưa có bị ly dị đi, thì người đó có bao nhiêu phần trăm trong cái tài sản chung này? Và tài sản chung này định nghĩa là như thế nào? Những cái tài sản của ông có trước khi ông gặp bà, cái là tài sản riêng. Tài sản của ông với bà sau khi lập gia đình với nhau là của chung, thì 50% cái đó là của bà rồi. Phải không ạ? Nhưng mà ý của ông có để lại cho bà hết hay để lại cho bà và con trước, thì luật sẽ chia như thế nào? Trong cái vấn đề như vậy đó thì rất là khó xử. Bởi vì mình nên có di chúc nếu mà có con riêng, có hai đời vợ. Đó. Có con một đứa ngày với con nhà một người khác nữa, đó, một người này với người khác, thì có hai đời vợ hay là ba đời vợ, và có con hai, cho với hai người vợ hay ba người vợ khác nhau, thì nên có di chúc. Đó. Bây giờ trở lại là ví dụ ổng để lại di chúc đi, ổng có di chúc đi, nhưng mà ổng có di chúc đó như bà nói, ổng làm khi mà ổng vẫn còn với người vợ đầu tiên. Rồi sau khi ly dị rồi, ông không đổi di chúc. Ông lập gia đình với người vợ thứ nhì, có hai đứa con, ông cũng chẳng đổi di chúc. Thì cái đó nó rất là phức tạp, nó rất là khó khăn cho tòa xử, là ông không làm di chúc cho người vợ thứ nhì với hai đứa con về sau này, là cái đó là cố ý hay là sơ ý? Tại nếu ông cố ý, tức là ông không muốn để lại cho, ông không muốn để lại cho vợ và con, người vợ thứ nhì và con. Ông chỉ muốn để lại cho mấy đứa con trước thôi, tại trong di chúc ông ghi rõ ràng rồi, nếu tôi qua đời để lại cho ba đứa này đó, nhưng mà hai đứa con về sau này cũng có thể thưa với tòa là lúc ba làm cái di chúc này, ba nói tôi có ba đứa con không đúng bây giờ, yes lúc đó ba đứa con, nhưng mà giờ năm đứa con, thì di chúc này không còn dùng được nữa, tại vì không đúng, tại ông có năm đứa con chứ không phải ba đứa con. Hay là lúc đó ông nói là tôi là Nguyễn Văn A, vợ của tôi bà Trần Thị C, và có ba đứa con XYZ. Bây giờ đâu còn được nữa, tại vì vợ không phải là Trần Thị C nữa, bây giờ bà vợ này là người thứ nhì rồi. Chương trình luật pháp về đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp về đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.